nay bữa nay thì tới cái quyển chó là cái quyển luật diệu pháp môn. Khi mà nói về tới cái quyển này thì tôi đọc lại cho quý vị biết đại khái lời chúng tôi dịch. Gần đây những Phật tử xuất gia hoặc tại gia có thiện chí tu tập, đa số được quý thượng tọa chỉ dạy cho pháp môn tịnh độ, chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc tọa thiền áp dụng phương pháp sở tức. Riêng về pháp sở tức, trong khi thực tập có nhiều người băn khoăn không biết tướng kết quả thế nào, chỉ tu pháp sở tức không là đủ hay phải tu pháp gì khác nữa. Chính tôi là một trong số người băn khoăn ấy. Hân hạnh tôi được quý thầy trao cho quyển luật diệu pháp môn này, đọc xong tôi thấy càng phổ biến để giúp những hành giả đang tu sở tức giải quyết thắc mắc trên. Tuy nhiên cầm viết phiên dịch tôi chưa thỏa mãn, vì ngài Thiên Thai dùng quá nhiều danh từ thiền, người để học Phật Phật pháp đọc khó về hiểu hết. Nếu làm việc chú thích sẽ bằng 5-7 lần đánh văn, tôi không thể làm được, mong quý độc giả biết cho. Trung Bối A mùa ăn kiêng năm 1961, tôi viết bài tựa này. Đây thì tôi nói đại khái cái quyển này đã ra đời, bởi vì xưa thì tôi đã có nhiều lần kể cho quý vị nghe đó. Lúc trước thì tôi học từ cái sơ đẳng, học những cái kinh như là Phật Tổ Tam Kinh, Tam Kinh đó, ba quyển kinh của Phật và Tổ, Kinh Tổ là Ngài Quy Sơn, còn Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Duy Giáo là của Phật. Tôi cứ thấy sao Phật mình dạy tu thiền mà mình không biết tu thiền gì hết. Đó là cái thắc mắc của tôi. Cho nên lúc tôi ở dưới chùa Phật Quang 3 năm, sau đó vì chiến tranh phải dời về chùa Phước Hậu. Ở đây chùa Phước Hậu có sư tông tôi là cụ Thích Anh. Thấy tối nào ngài cũng vô cái phòng đốt đèn leo lét ngồi trong phòng. Tôi nên chắc sư ông mình đưa tu thiền. Cái một hôm tôi đốt đi vô, tôi đánh lễ kính bạch sư ông, con ham tu thiền quá, sư ông dạy con tu thiền. Thì ngài bảo rằng tôi không có tu thiền, tôi chỉ niệm Phật thôi. Tôi đến xa đêm nào con thấy sư ông ngồi trong phòng đốt đèn leo lét để thì nó thường ngồi tôi niệm Phật. Giờ sư ông tôi dạy nó thôi, thời mặt pháp tôi niệm Phật được rồi. Thì tôi thất vọng lên trên đây một lần nữa cái phòng phía sau và thượng nhân đốc ở phòng trên lầu này, ở ngoài trắng đó thì Phật tượng đóng cái lọc lưới. Tối đêm nào cũng Phật tượng cũng ra cái lọc lưới cho ngồi lưới trên mặt trời sau buổi ngày ngồi. Tôi tới lui tôi thấy như vậy, tôi nghĩ chắc Phật tượng đương tu thiền, cho nên hôm khác cho tôi ra tôi bạch xin kia bạch Phật tượng thì con thích tu thiền, thì Phật tượng thường dạy con pháp tu thiền. Và trở nên tôi niệm Phật cho tôi mới tu thiền. Tôi nói sao đêm nào không thấy bà tưởng ra cái lòng lưới ngồi mà không thấy ngồi thiền sao? Thế không, tôi ngồi tôi niệm Phật, không tôi ngồi cả. Rồi bà tưởng thầy của tôi là tưởng thiền qua, ngày thấy tôi tha thiết tu thiền quá, thì một hôm ngày soạn những cái kinh sách của mày học mà quên về, thì gặp cái cuốn luật diệu pháp môn mà chữ viết tay. Và tự mình hành trì muốn tu thiền, tôi cho cuốn này về nghiên cứu tu. Mình quá tôi đặt cái cuốn này về. Thì về tới năm 61 này, đầu năm 61 cái tôi bị bệnh phổi. Cái đưa vô bệnh viện rồi đó, nằm, được nằm 3 tháng. Thì trong khi nằm nó khỏe khỏe thì dịch cuốn này. thì cuối này thì cuối năm thì tôi ra bệnh viện để lên lên phương bối an để tôi cắt kinh hết à, gọi là thiệt việc hết thì tôi mới viết lời này và trao gửi cho kinh. Thì như vậy đó là năm 61 đêm giang lúc tôi đang dưỡng bệnh ở trên phương bối an. Thì như vậy thì cuốn này tôi dịch cách đây bao lâu rồi à, mà từ đó là tôi bắt đầu chú thiền mò theo cuốn này luôn đó. Như vậy thì bước đầu tôi theo cuốn này tu, cho nên những cái gì ở trong đây thì tôi có thể là tôi thuộc lắm, tôi nhớ lắm, thì tôi phải thực hành cho đó chứ không có thầy dạy. Sự thật là như vậy, vì sư ông tôi niệm Phật, thầy tôi cũng niệm Phật, và sự giám đốc đây cũng niệm Phật luôn, thành tôi đâu có ai dạy. Nhưng mà nhờ cái cuốn này dẫn đầu để mà tôi biết hướng về tu thiền. Như vậy thì cuốn này là cuốn đầu tiên tôi dịch nói về tu thiền đây. Sơ dẫn pháp môn này do ngài Trí Khải đại sư đời Tùy lượt nói ra ở đất Đô Hạ chùa Hỏa Quan. Thích đề lục diệu môn là căn bản của kẻ nội hành, là lối tu trọng yếu của bậc tam thừa đắc đạo, cho nên Đức Thích Ca lúc mới đến gọi Bồ Đề giải tỏa ngồi kiết già bên trong suy nghĩ pháp an bang. An bang nói cho đủ là anabana tiếng Phạn à, rồi dịch là hơi thở, tu theo hơi thở. Thì cái an bang này sẽ chia ra làm sáu: một là sổ tức là đếm hơi thở, hai là tùy tức là để tông theo hơi thở, ba là chỉ, bốn là quán, năm là hòa, sáu là tịnh. Nhờ đó được muôn hạnh khai phát hàng ma thành đạo, hoặc là mô phạm của muôn loài chỉ bài đường lối. Như vậy bậc tam thừa chánh sĩ đâu không đi được ấy à. Như vậy thì đây nói tổng quát cái pháp an bang này là pháp tu theo hơi thở, mà chính Đức Phật ngày xưa đến gọi Bồ Đề ngài cũng sử dụng cái pháp môn này. Thì đây ở trong các cái kinh A Hàm cũng có dẫn cái pháp an bang này. Vì vậy mà ai tu theo Phật muốn giải thoát sinh tử thì đều phải đi theo cái đường này chứ không gì khác. Cho nên nó bậc tam thừa chánh sĩ đâu không đi được ấy. Lục là thuộc về số, đây là thuộc về pháp số. Yên cứ số để nói thiền như Phật, hoặc yên cứ số 1 để biện thiền là nhất hạnh tam muội. Yên cứ số 2 là chỉ và quán, hoặc yên cứ số 3 là tam tam muội, hoặc yên cứ số 4 là tứ thiền, hoặc yên cứ số 5 là ngũ môn thiền, hoặc y cứ số 6 là lục diệu môn, hoặc y cứ số 7 là thất ý định, hoặc y cứ số 8 là bát bội xã, hoặc y cứ số 9 là tưởng thứ đề định, hoặc y cứ số 10 là thập thiền chi. Như thế cho đến trăm ngàn vô thức số, nào tức vô số, không thể kể các môn tam muội đều y cứ số. Nói các môn thiền tùy số có nhiều ít, nhưng tận cùng pháp tướng phải đều nhất nhau, do căn cơ hiểu ngộ của chúng ta chúng sanh không đồng, nên số có tăng giảm phân biệt để lợi ích chúng sanh. Ở đây nói lục là y cứ số nêu bài thiền đó. Như vậy thì nói lục diệu pháp môn, chữ lục là chỉ cho số, số 6 thì đó là một cái pháp số. Mà trong thiền có nhiều pháp số lắm, ở đây chỉ nói riêng về cái lục diệu này thôi. Giờ nói chữ diệu, diệu là gì? Diệu ý rất nhiều, nếu lượng chánh tức là diệt đế niết bàn, nên cho nên trong diệt tứ hạnh nói diệt chỉ diệu ly, niết bàn không phải đoạn, không phải thường, có mà khó hội, không mà dễ được, nên nói diệu. Ở đây cái chữ diệu này nó không phải là cái nghĩa thường, mà nói cái pháp trong tứ đế nó thuộc về diệt đế, mà diệt đế tức là niết bàn, diệu là chỉ cho niết bàn, cho nên ở đây nói là diệt có tứ hạnh, một là diệt, hai là chỉ, ba là diệu, bốn là ly. Như vậy chữ diệu là một ở trong cái bốn cái hạnh đó. Diệt là tiêu sạch hết cái mầm đạo nhân sanh tử, chỉ là dừng hết tất cả các loạn động. Diệu tức là chỉ cho cái niết bàn, ly là xa lìa tất cả những cái pháp sinh diệt thế gian. Như vậy nói chữ diệu đây là nói cái thiện thân của niết bàn, chứ không phải nói cái chuyện thường. Mà niết bàn thì nó không phải đoạn, không phải thường, có mà không hội, không mà dễ được, nên nói diệu. Chỗ này tôi giải thích rộng cho quý vị thấy tại sao niết bàn không phải đoạn, không phải thường, có mà không thể hội, không mà dễ được. Bởi vì thường thường ấy, niết bàn Trung Hoa dịch là vô sanh. Vô sanh là không sanh. Mà nói cái vô sanh đây ấy, thì tức là người thường buồn lắm. Bởi vì người ta tu là muốn được hưởng cái này cái nọ, phải không? Mà nói vô sanh không có gì nữa sao? Vô sanh là không có sanh lại, mà không có sanh lại còn gì nữa, thì có buồn không? Cho nên cái đạo tiên ta khéo, ta nói tu tiên là tiền thuốc trường sanh bất tử, sống hoài không chết, cái đó thích hợp, nó hợp với cái bản ngã mình vô cùng. Ai cũng muốn sống lâu, mà có miếng thuốc trường sanh bất tử không lương sao được, phải không? Nhưng mà giờ quý vị kiếm có tiên là còn không? Bất tử mà cũng chết hết vì như vậy, lời nói đó không có sự thật. Còn ở đây nói là vô sanh, bởi vì Phật đã định nói có sanh thì phải có tử, mà vô sanh là không có tử, thì như vậy mới gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì muốn giải thoát sanh tử thì phải làm sao? Bởi vì chúng ta lâu nay có nhiều cái bệnh trọng nhất là cái bệnh bản ngã. Muốn cái ngã này còn hoài, mà quý vị nghĩ nếu mình sống hiện đời này mà được 80-90 tuổi mà rung rãi đi không nổi, rồi nó cho mình thêm 100 tuổi nữa mình ham không? Ham thật. Nếu 100 tuổi mà nằm ở lòng mà ở trên tiêu ngã thì sống làm gì, thấy không? Thì như vậy thôi, bao nhiêu cũng vừa đủ, không đòi thêm, không có ham nhiều. Còn nói một trường sanh bất tử thì còn vui nữa. Đó là tôi nói cái trường, còn nói cái đạo lý chân thật. Bởi vì niết bàn không phải là cái ở đâu đến. Bởi vì tôi thường nói chúng ta sở dĩ mà phải luân hồi trong ngược đạo là tại sao? Tại nghiệp lành, nghiệp dữ, phải không? Nghiệp dữ thì luân hồi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nghiệp lành thì phải trời A-tu-la con người. Thì như vậy ba đường lành, ba đường dữ, mà như vậy thì sanh đường lành, sanh lượng dữ là do nghiệp. Mình đặt câu hỏi thứ hai, nghiệp từ đâu ra? Thì ai cũng biết nghiệp từ thân khẩu ý của ta. Nhưng mà rồi thân khẩu ý thì cái gì là chủ đạo? Ý là chủ đạo. Như vậy ý nghĩ thiện, miệng nói làm, thân làm lành, tạo thành nghiệp lành. Ý nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác, thành nghiệp ác. Chủ của nghiệp lành, nghiệp dữ là ý. Mà ý thì luôn luôn nó chạy theo hai bên, thiện, ác, phải, quấy, tốt, xấu, hơn, thua, vân vân. Bởi vậy nên nói thập viên ý mã đó, nó chạy tứ tung như kỳ như vượt. Mà ý là chủ tạo nghiệp, mà nếu ý nó lặng rồi thì không biết ai tạo nghiệp. Ý nó lặng rồi thì ai tạo nghiệp? Mà không nghiệp thì còn đi sanh tử không? Bởi vậy cho nên A-la-hán tu đến cái chỗ sắp chứng A-la-hán là nhập diệt thanh tịnh. Diệt là sạch hết, tận là sạch, diệt là tiêu diệt, sạch hết tất cả ý niệm sinh diệt. Mình ý niệm sinh diệt, diệt hết rồi thì chứng A-la-hán. Như vậy thì quý vị thấy A-la-hán khi chết rồi mới chứng hay là lúc còn sống chứng? Ví dụ ngày một kiền liên, ngày sáu được pháp hiện đời thì chứng A-la-hán rồi. Như vậy thì diệt hết những cái ý niệm đó, con người còn không? Có cái trí tuệ, có hiểu biết không? Như vậy mà lâu nay chúng ta chỉ biết có cái ý thôi. Bây giờ hỏi tất cả quý vị đây, có người nào có cái gì khác ngoài cái ý không? Nói tâm là nghĩ của tôi đó, ý nghĩ của tôi về ý nghĩ tôi thế này, ý nghĩ tôi thế kia, đó là tâm thôi. Như vậy thì hết cái ý rồi thì không còn không? Nếu không còn thì không có A-la-hán hiện đời. Như vậy mới thấy rằng mình còn một cái chứ không phải là hết. Vì vậy mà cái khác đó là cái không tạo nghiệp. Cho nên tôi thường đặt câu hỏi, tôi nói rằng nếu các vị nói rằng mình nhập niết bàn là được vô sanh, rồi niết bàn còn cái gì không? Và cái gì nhập niết bàn? Không ai trả lời hết. Cái gì nhập niết bàn thì không ai trả lời. Nhưng bây giờ mình biết rõ rằng là ngoài cái ý ra, chúng ta còn có cái tâm thường tri thường giác, hay nói cách khác là còn cái tuệ, cái trí tuệ Phật, hay là còn cái Phật tánh, nó hằng tri hằng giác, mà nó phải là ý. Như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy cái ý rồi thì cái trí tuệ hằng giác của chúng ta nó hiện tiền và là thành Phật, phải không? Chứ không phải dùng cái ý lăng xăng lộn xộn của mình lấy cái đó thành Phật cũng được. Cho nên theo ý là đi trong hai đường thiện giả. Còn mình dễ thấy những cái đó không theo ý nữa, ý được lặng rồi thì đánh giá hiện tiền, đó là con đường thành Phật. Cho nên quý vị thấy luật tổ ngài thuyết bài pháp ban đầu tuyệt vời là thuyết cho ai? Thuyết cho Thượng Tọa Minh. Thượng Tọa Minh yêu cầu ngài nói pháp thì ngài bảo đứng yên lặng lại. Rồi ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diệu của Thượng Tọa Minh? Ông xin nhớ lại cái đó. Thì như vậy nghĩ thiện, nghĩ ác là ý, mà thiện ác là đi sắp được. Còn dừng cái đó rồi thì không còn đi nữa, đúng không? Và cái đó là cái giải thoát sinh tử. Và cái đó mình tưởng sao? Nghĩ thiện nghĩ ác là có phóng, đối đãi. Còn không nghĩ thiện không nghĩ ác, nó có cái phóng nào hết. Mà nó hằng giác, hằng thiên. Như vậy thì chúng ta thực sự có niết bàn, chúng ta không có hưởng. Phải không? Cứ hưởng không được luân hồi, mà lại thích luân hồi đẹp. Sợ luân hồi xấu thôi, cho nên trang không biết cho mình xuống. Quý vị có thấy Đức Phật dạy hết sức là rõ. Nếu mình bước đầu vào đạo thì cấm không được phạm năm điều sát sanh trộm cướp nhân dân, thì đó là đừng cho đi đường ác, chặn đường trước à, thôi hai đường đi lên đi xuống, trước đó thì chặn đi đường đi xuống, phải không? Ai giữ được năm điều đó rồi cái tu thân thập thiện đó đi lên à, thì chặn cái đi xuống đường đi lên, đó là cái chặn thứ nhất. Rồi qua chặn thứ hai tới hàng bậc tam thừa là thanh văn viên giác bồ tát thì chặn luôn cái ý, sạch cái ý thì mình phải thiền định để giết cái ý, giết cái ý để có giải thoát sinh tử. Thì như vậy cái con đường Phật dạy nó rõ ràng, mà vì mình tu mình hơi lực trình không biết rõ, không nắm vững cái nào đi lên, cái nào đi xuống, cái nào giải thoát. Muốn giải thoát thì phải dừng cái ý. Bởi vậy niệm Phật thì niệm tâm, tu mật thì phải ba nghiệp đồng cảm, đồng là duy nhất thôi, không còn toàn là thiền thì phải định. Như vậy đó là để dừng cái ý như vậy. Ý dừng thì hết tạo nghiệp trong lục đạo luân hồi. Như vậy thì không còn tạo nghiệp lục đạo luân hồi là chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái đó không còn sanh, chứ không phải không, không nên có gì hết. Cho nên trong đây mới nói là cái chỗ đó có mà không hiểu, không hỏi, không mà dễ được. Nó hiểu tiền ai cũng có hết, cho nên dễ được. Bởi vậy nên nói là diệu, diệu là gì cho cái đó. Sáu pháp này hay thông nên gọi là môn, tức là sáu pháp này nó thông suốt với nhau. Cửa tuy có sáu mà nhận được chỗ nhiệm màu thì không có khác. Nên kinh nói trên pháp bảo niết bàn chúng sanh tùy mỗi cửa vào, đây là giải thích chung đại ý lục diệu môn. Đó. Như vậy thì giải chung về lục diệu môn. Đây là chánh thứ nhất, lục diệu môn đại ý có 10. Một là lục diệu môn ma riêng đối các thiền. Hai lục diệu môn thứ lối cùng sanh. Ba tùy tiện nghi tu lục diệu môn. Bốn tùy đối trị tu lục diệu môn. Năm lục diệu môn giết nhau. Sáu lục diệu môn chung và riêng. Bảy lục diệu môn triển diễn. Tám quán tâm lục diệu môn. Chín viên quán lục diệu môn. Mười tướng chứng của lục diệu môn. Đó. Thì như vậy thì quý vị thấy có 10 phần